Bất hủ phàm nhân, chương 591, khách ngồi ghế trên, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ biết đây là thị uy, hắn cũng không thèm để ý. Hắn hôm nay tới nơi này ngoại trừ còn muốn hỏi tiên giới phương vị ra, còn có một chuyện khác, đó chính là hỏi xem Súy Hoa là ai mang tới hải dị đại lục. Chỉ cần tìm được người này, hắn liền có khả năng trở lại chân tinh. Mạc đạo hữu mời vào Thận Mông Sơn tân khách điện ngồi. Đường An Hiên nói xong, khẽ khom người, đồng thời tay một dẫn. Hắn đang nhìn Mạc Vô Kỵ có dám tiến vào Thận Mông Sơn tông môn hay không, nếu là Mạc Vô Kỵ không dám đi vào, vậy liền động thủ. Nếu là Mạc Vô Kỵ dám vào đi, vậy thì lại quan sát một chút. Xem Mạc Vô Kỵ là thật lợi hại như vậy, hay là người không biết không sợ. Dù sao Mạc Vô Kỵ tuổi tác thoạt nhìn quá mức trẻ, một người tu sĩ tuổi còn trẻ như vậy, muốn nói có thể ngăn trở Thận Mông Sơn cường giả vây công, chính là chính bản thân Đường An Hiên cũng không tin. Mạc Vô Kỵ thật giống như không biết ý tứ Đường An Hiên bình thường giống nhau, không hề cố kỵ đi vào. Thấy Mạc Vô Kỵ thật sự dám vào, chính là hai gã tán tiên đều liếc nhìn nhau, bọn họ trong mắt cũng lộ ra kinh sợ. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là người không biết không sợ, hay là thật có thực lực lớn như vậy? Một cái tên gia hỏa phá hủy Thận Mông Sơn dòng chính huyết mạch thiên tài, dám như thế nghênh ngang tiến vào bên trong cửa Thận Mông Sơn. Thực lực của hắn mạnh hơn nữa, tiến vào Thận Mông Sơn sau đó bị các to lớn cấm chế khốn trận khóa lại cũng sẽ giảm thiểu hơn phân nửa thực lực a. Lúc này đương nhiên không ai khuyên Mạc Vô Kỵ muốn gây sự với Thận Mông Sơn như nhau muốn ép hỏi Mạc Vô Kỵ một vài thứ. Trên thực tế Thận Mông Sơn vẫn đang tìm Mạc Vô Kỵ, ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ tới nơi này coi như là tự chui đầu vào lưới. Một cái chính là trong miệng Súy Hoa tiết lộ ra ngoài thanh câm chi tâm, Mạc Vô Kỵ có thiên hỏa, loại này thiên hỏa Thận Mông Sơn há có thể không mơ ước. Cái thứ hai Súy lai lịch Hoa, bởi vì Súy Hoa chính bản thân cũng không biết lai lịch của nó, Mạc Vô Kỵ tới rồi tự nhiên muốn nói ra Súy Hoa tới cùng đến từ nơi nào. Thận Mông Sơn tân khách điện giống nhau là tu kiến cực kỳ xa hoa, Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến đã nhìn thấy cái tân khách đại điện này chỉ ít bố trí mấy cái đỉnh cấp ẩn nấp khốn sát trận. Những thứ này khốn sát trận đối với Mạc Vô Kỵ mà nói căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ càng khinh bỉ, một cái tông môn tại tân khách đại điện xung quanh bố trí ẩn nấp khốn sát trận có thể thấy được cái tông môn này rất yếu. Mạc đạo hữu mời ngồi, Đường An Hiên vẫn là một bộ cực kỳ nhiệt tình khách khí hình dạng, chủ động mang theo Mạc Vô Kỵ tiến vào tân khách đại điện. Hắn chỉ cho Mạc Vô Kỵ chính là bên cạnh một cái chỗ ngồi, Mạc Vô Kỵ thật giống như không có thấy bình thường giống nhau trực tiếp đi tới vị trí đầu não ngồi xuống. Đường An Hiên nao nao, Mạc Vô Kỵ có thể đi vào Thận Mông Sơn tân khách đại điện đã coi như là rất ngoại hạng, hiện tại tên này lại dám ngồi ở chủ vị. Tông môn tân khách đại điện vị trí đầu não bình thường đều là của chủ nhân, tên này rốt cuộc là thật không sợ chết còn là thế nào? Hàn Kỳ vóc người thấp nhỏ lại muốn phát tác, lần này là người kia ngũ truyền tán tiên lệnh liên ngăn chờ Hàn Kỳ phát tác mà là lạnh lùng quét Mạc Vô Kỵ liếc mắt, đồng thời đối với Đường An Hiên làm cái thủ thế. Đường An Hiên gật đầu, hơn 10 danh Thận Mông, góc truyện audio.com, sơn trưởng lão cùng đều ngồi xuống. Trong hơn 10, ngoại trừ 5 tên địa tiên, 2 gã tán tiên, còn lại kém cỏi nhất cũng là nhân tiên hậu kỳ. Mọi người ngồi xuống, Đường An Hiên cười ha ha, đang muốn lúc nói xong, bỗng nhiên một nữ tu người tuổi còn trẻ đi tới tân khách cửa đại điện khom người nói. Tông chủ, các vị trưởng lão, Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm trước tới bái phòng. Nga, lần này bọn họ dẫn theo ai tới làm chứng kiến? Đường An Hiên cười híp mắt hỏi, dường như hắn đối với bất kỳ người nào đều là một bộ hiền hòa hình dạng. Tuổi còn trẻ nữ tu đáp, không có, lần này chỉ là phu phụ hai người bọn họ. Vậy thì đưa bọn họ cũng mời vào đi. Đường An Hiên gật đầu, giọng nói phai nhạt. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn không muốn giết cái huyết nhục thành sông, dù sao Súy Hoa còn sống. Vì một cái Súy Hoa lại đem Thận Mông Sơn tiêu diệt dường như quá mức tàn bạo một chút. Hắn đồng dạng biết Thận Mông Sơn có thể nhịn đến bây giờ, khẳng định cũng có chuyện gì tìm hắn, hơn nữa còn không phải là chuyện báo thù. Hắn cũng là muốn biết Thận Mông Sơn ngoại trừ báo thù ra, còn có chuyện gì tìm hắn. Bất quá hắn cũng có nhẫn nại hạn độ, nếu là Thận Mông Sơn chẳng biết tự giác, hắn không ngại để cho cái này tông môn biến mất từ hải dị đại lục. Không lâu sau, người kia nữ tu liền mang theo một nam một nữ đi đến. Nam tử sắc mặt như đao khắc, tuy chưa gọi là đẹp trai, tu vi cũng không cao, mới nhân tiên tầng 4, lại có một phen khí thế. Nữ tử tu vi thấp hơn, mới chân thần cảnh tầng 5. Vừa nhìn một cái dường như rất tầm thường một cái nữ tử, mặc quần dài màu xanh, tóc dài kết thành tu sĩ kế, phía sau vác sau lưng một thanh trường kiếm. Thế nhưng người nữ nhân này hiển nhiên rất là dễ nhìn, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Hai người một bước vào tân khách điện cũng có chút ngây người, thứ nhất bởi vì thanh niên nhân ngồi tân khách điện vị trí đầu não bọn họ chưa từng thấy qua. Thứ nhì là lần tân khách điện ngồi toàn người thật sự đáng sợ, theo họ biết thì có 5 tên địa tiên, 2 gã tán tiên. Đội hình lớn như vậy chính là muốn đối phó vợ chồng bọn họ. Phải biết rằng lần trước bọn họ mời hải dị đại lục danh vọng rất cao Chu Hoàng đến đây, Thận Mông Sơn cũng không tới một người địa tiên trưởng lão thêm tông chủ mà thôi. Về phần Thận Mông Sơn môn chủ Đường An Hiên đứng ra tiếp đãi, vậy cũng không phải để mắt bọn họ, mà là bởi vì Đường An Hiên chính là một kẻ nham hiểm, hắn đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau khách khí rất nhiều. Thế nhưng phía sau, hắn người nào cũng đều giết qua. Ra mắt Đường môn chủ, các vị trưởng lão, hai vị tán tiên tiền bối. Hai người đứng ở cửa vào liền khom người thi lễ, cùng đối đãi Mạc Vô Kỵ như nhau, ngoại trừ Đường An Hiên gật đầu cười nói một câu, hai vị mời ngồi nói, người còn lại cả ánh mắt cũng không có quét hai người liếc mắt. Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm hai người hiển nhiên không phải là lần đầu tiên bị loại này lạnh nhạt, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái nói. Vợ chồng ta mắt vụng về, không có khả năng nhận ra đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Hai người cũng không nhận ra Mạc Vô Kỵ, chỗ ngồi của Mạc Vô Kỵ, để cho hai người lại không dám chậm trễ. Mạc Vô Kỵ đối với hai người này ngược lại có một chút hảo cảm, chí ít sẽ không cùng Đường An Hiên như vậy trợn tròn mắt nói dối. Góc truyện audio.com, ngưỡng mộ đã lâu, ta cũng vậy giống như các ngươi tới nơi này bái phỏng Thận Mông Sơn, coi như là khách nhân, hai vị mời ngồi đi, không cần quản ta. Mạc Vô Kỵ gật đầu nói. Hừ, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Hàn Kỳ thứ nhất rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm phu phụ sừng sốt nghe Hàn Kỳ hừ lạnh, hiển nhiên Mạc Vô Kỵ giống như bọn họ không được Thận Mông Sơn hoan nghênh. Nếu không bị Thận Mông Sơn hoan nghênh, vì sao có thể ngồi ở chủ vị? Hai người cũng biết đây không phải là bọn họ hẳn là quản, tại kinh dị sau đó, lập tức liền ngồi ở đầu dưới. Bầu không khí dường như có chút cổ quái, Lâu Phục Trì biết loại này bầu không khí dưới vợ chồng bọn họ ngây ngô thời gian càng lâu càng bất lợi, hắn nhanh chóng lại đứng lên, đối với Thận Mông Sơn đông đảo trưởng lão cùng Đường An Hiên cúi người hành lễ nói. Khuyển tử có mắt không tròng, bắt tội đệ tử Thận Mông Sơn, tiếc rằng vợ chồng ta lúc đó một con trai, còn xin Đường tông chủ có thể nể một mặt, bất kỳ điều kiện gì vợ chồng ta đều không hề câu oán hận. Nghe nói như thế, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu vì sao Thận Mông Sơn không chào đón đôi phu phụ, mà họ vẫn phải tới đây, thì ra con của bọn họ bị Thận Mông Sơn tạm giữ. Về phần Lâu Phục Trì nói bất kỳ điều kiện gì cũng không có câu oán hận, Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng hiểu. Một nhân tiên trung kỳ, một cái chân thần, đến Thận Mông Sơn có dũng khí có cái gì câu oán hận. Đường An Hiên giọng nói chuyển nhạt nói. Chuyện khác ta sẽ xem tại lâu đạo hữu mặt mũi dàn xếp một chút, thế nhưng lệnh lang lâu Dương Vũ nhục nữ đệ tử của ta Thận Mông Sơn, tội không thể tha thứ, hai vị mời trở về đi. Bằng không, đừng nói ta Thận Mông Sơn ỷ lớn hiếp nhỏ. Đường An Hiên nói vừa xong, Hàn Kỳ liền hừ lạnh một tiếng tiếp lời nói. Đây là một lần cuối cùng, nếu là lần sau hai vị còn tới ta Thận Mông Sơn vô lễ cũng sẽ không có đường trở về. Khúc Lâm bỗng đứng lên giọng nói kích động nói. Ta tin tưởng Lâu Dương nhà ta không biết làm loại chuyện này, Đường môn chủ có thể hay không để cho Lâu Dương đi ra chúng ta cùng hắn nói mấy câu. Đường An Hiên cười híp mắt khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Thế nào, Khúc đạo hữu cho là ta Thận Mông Sơn oan uổng con trai ngươi sao? Ta Thận Mông Sơn giàu gì cũng là đệ nhất tông môn hải dị đại lục cần oan uổng một cái nho nhỏ chân hồ cảnh tu sĩ. Từ bên trong đối thoại của hai người, Mạc Vô Kỵ lại biết rõ một việc. Đó chính là nhi tử Lâu Dương của đôi phu phụ bị tạm giữ tại Thận Mông Sơn, nguyên nhân là vũ nhục nữ đệ tử Thận Mông Sơn. Lý do này tạm giữ người, vốn là không có có nghi vấn gì, mấu chốt là Thận Mông Sơn không cho Lâu Dương này đi ra cùng phụ mẫu gặp mặt. Đứa ngốc cũng biết trung gian này có vấn đề. Ha ha, nếu là bởi vì tội tạm giữ, đương nhiên phải ngay trước mặt mọi người hỏi rõ. Ngày hôm nay ta liền làm chứng người, lại đem Lâu Dương mang ra đi, mọi người ngay mặt hỏi rõ. Mạc Vô Kỵ vỗ bàn trà bên người, cười ha ha lên tiếng nói. Hắn nếu mà không nói lời nào, đôi phu phụ tuyệt đối là thế nào đến, thì thế đó trở về, một khi chọc giận Thận Mông Sơn, rất có thể đồng dạng bị nhốt lại. Nghe được Mạc Vô Kỵ hỗ trợ nói chuyện, Lâu Phục Trì cùng Khúc Lâm lại là ngẩn ra, lập tức liền mừng rỡ khom người cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Ha ha ha, Hàn Kỳ vốn nhẫn nại thật lâu cũng không nhịn được nữa, hắn từ. Góc truyện audio.com chỗ ngồi nhảy dựng lên cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Mạc Vô Kỵ quát lên. Ngươi là cái thằng đéo nào, Ngươi hủy diệt tiền đồ cùng tu vi của Thận Mông Sơn đệ nhất đệ tử đích truyền, thậm chí ngay cả mạng hắn cũng bị ngươi hủy diệt hơn phân nửa, ngươi còn dám ở chỗ này vọng ngôn. Ngày hôm nay để cho bản tiên xem ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Nói xong câu đó, Hàn Kỳ trực tiếp bay vọt lên, liền muốn đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Lần này cả Đường An Hiên cũng không có ngăn cản, tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Kỳ, mọi người muốn biết Mạc Vô Kỵ tới cùng có bao nhiêu cân lượng. Tại cái chỗ này động thủ, đó là hay nhất không hơn. Rất nhanh Hàn Kỳ liền ngốc trệ hẳn ra, hắn vừa bay đến không trung, cư nhiên bị không gian trói buộc lại, cứ như vậy cả nửa điểm cũng không cách nào nhúc nhích. Phải biết rằng hắn là một địa tiên A, còn là địa tiên tầng 7, dù cho là thiên tiên chân chính tới nơi này, cũng không cách nào đưa hắn trói buộc ở trên không. Trong nháy mắt này, hắn dường như phản ứng được, có thể trói buộc lại hắn, lại dám ở phá hủy thiên tài Thận Mông Sơn, còn dám tới đến Thận Mông Sơn ngồi ở chủ vị, người trẻ tuổi trước mắt này xác định vững chắc không phải là địa tiên đơn giản như vậy, lẽ nào đây là một tiên nhân chân chính? Một đạo lạnh lẽo từ đáy lòng Hàn Kỳ dâng lên, dường như từ nhỏ tới giờ, hắn chưa bao giờ có rét lạnh như thế. Cách chương.